Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một giờ học Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Hôm nay là một cây tuyết đầu tiên để bắt đầu mùa đông. Hình như là sẽ lên tới 15 cm hơn đó. Rơi từ sáng giờ phải không? Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta bắt đầu học Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề Báo Ân Rộng Lớn. Và chiều nay là kỳ thứ 13. Đại chúng có quyển kinh xin mở trang 147, quyển thứ 3, phẩm luận nghị thứ 5. Quý vị online cũng mở Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, quyển 3, phẩm luận nghị thứ 5, trang số 1. Hôm nay mình bắt đầu học phẩm mới. Khi chúng ta bàn thảo về một sự việc, hay là chúng ta xử lý để phân biệt phải trái, thì cái đó gọi là luận. Luận nghĩa là chúng ta luận bàn, phân biệt thì gọi là luận. Chúng ta lý lẽ về một sự việc nào đó thì gọi là luận. Còn chữ nghị á, nghĩa là chúng ta bàn về một sự việc để thấy được cái xử lý của nó thì gọi là nghị. Thí dụ như chúng ta gọi là hội nghị, nghĩa là chúng ta họp bàn để quyết nghị một vấn đề. Thì ở đây cũng vậy. Ở trong này để chữ gì? Luận nghĩa phải không? Chữ luận nghĩa viết trật, phải gọi là luận nghị mới đúng. Tại vì trong cái bản tiếng Hán để là luận nghị chứ không phải là luận nghĩa. Nhưng mà nếu nói chữ nghĩa cũng được, tức là chúng ta bàn về cái nghĩa của nó, nhưng mà mình nên đọc đúng cái tên phẩm, tức là luận nghị. Luận nghị nghĩa là chúng ta bàn thảo cái đúng cái sai một vấn đề nào đó, lý lẽ của một vấn đề nào đó để đi đến một cái quyết nghị. Cho nên lúc nào một cái quyết định gì thì phải có họp lại để luận nghị, chứ không phải là chỉ có quyết định mà không có cái sự hội thảo. Sự hội thảo gọi là luận bàn. Đã luận thì phải bàn, mà bàn thì mới đi đến được cái quyết định. Cái phẩm này có tên là luận nghị thứ 5. Lúc ấy Đức Như Lai lên cung trời đau lợi, vì mẹ là Ma Gia phu nhân và các đại chúng thuyết pháp trong thời gian 90 ngày. Cái này là một cái lịch sử của đạo Phật mà cả Nam truyền và Bắc truyền đều nói về cái lịch sử này. Tức là có một cái mùa an cư đó, có thể là mùa an cư theo như trong một số kinh điển á, thì các vị nói rằng đó là mùa an cư thứ 7 của Đức Phật. Năm đó Đức Phật khoảng 40 mấy tuổi. Thì đó là mùa an cư lần thứ 7. Thì Ngài không có an cư ở thế giới của chúng ta, mà Ngài an cư ở cõi trời Đau Lợi. Nếu mà chúng ta đi về cái thành thành Xá Vệ có tỉnh Xá Kỳ Viên. Thì lúc đó đó, khi mà Đức Phật nhận tỉnh Xá Kỳ Viên của ông Cấp Cô Độc á, thì cái uy tín của Đức Phật rất là cao, tại vì một ông trưởng giả giàu có nhất thời đó, mà bây giờ dân cúng đất, rồi thái tử cúng đất, cho nên rồi cái uy tín của Đức Phật lên cao quá thì các người khác họ không thích. Thì ở cái thời đó thì có hai tôn giáo ở ngay cái vùng đó, một là Bà La Môn, hai là Kỳ Na. Kỳ Na tức là đạo lõa thể, bây giờ chúng ta gọi là đạo Jain. Thì ngày xưa gọi là Bà La Môn, bây giờ gọi là Ấn Độ giáo hay là Hindu. Thì người ta tin tưởng rằng á, cái vị thần của Bà La Môn sinh ở đó. Còn ở bên Kỳ Na giáo thì tin rằng cái vị tổ thứ ba của họ cũng sinh ở vùng đó. Cho nên mà bây giờ Đức Phật về đó phát triển thì họ không có thích. Cho nên họ tạo ra nhiều cái tiếng tâm không có tốt. Thì Đức Phật không có phải là người thích thi thố thần thông, nhưng mà nếu như việc nào cần thì Đức Phật sẽ làm việc đó. Hôm nào mình có dịp mình xem lại cái lịch sử của ngài tổ Khương Tăng Hội của mình cũng vậy. Cũng giống như ngài Hư Vân, ngài đâu có dùng thần thông. Nhưng mà cái khi đó ở bên thời của ngài đó, thời nhà Thanh đó, thì bệnh dịch. Sau cái dịch đó thì trời nóng bức quá cho nên nó dễ lây bệnh. Cho nên ngài đã lập đàn tụng kinh mà ngay giữa cái mùa hè như vậy mà có tuyết rơi, làm cho bà Từ Hy Thái Hậu lúc đó phải kính nể cái đức của ngài, mà đích thân bà Từ Hy đến để mà thăm viếng và cảm ơn ngài. Bây giờ đọc lại mấy cái bản đó vẫn còn hình ảnh có ghi đó. Thì Đức Phật không phải là người thích dùng thần thông, nhưng mà nếu như mà cái sự việc nó cần thì Đức Phật sẽ thi hiện. Thì ở tại cái nơi cái đồi đó tên là đồi Oraja. Thì nơi cái đồi đó Đức Phật đã thi thố thần thông hai lần, thể hiện thần thông hai lần. Một lần là biến từ một cây xoài ra nhiều cây xoài, và một lần nữa là ngài rời khỏi cái mặt cái quả địa cầu của chúng ta để ngài đi đến một cái quả địa cầu khác, đó là cung trời Đau Lợi để thuyết pháp. Bây giờ mình thử mình nhớ lại coi có một kinh gì mà mình Đức Phật nói ở trời Đau Lợi. À, kinh Địa Tạng, đúng rồi. Và có một bản kinh nữa tên là kinh Mahamaya Phật Thăng Đau Lợi Thiên Vị Mẫu Thuyết Pháp. Tức là Phật vì Thánh Mẫu, Phật lên cung trời Đau Lợi vì Thánh Mẫu Mahamaya mà thuyết pháp. Có một bản kinh đó. Và có một bản kinh Địa Tạng, nhưng mà chúng ta thường tụng chúng ta thấy. Còn bên riêng ở bên Nam truyền á, thì người ta tin rằng Đức Phật đã lên cung trời Đau Lợi và thuyết vi diệu pháp. Vi diệu pháp là gì? A Tỳ Đạt Ma, Abhidhamma, và hình thành cái bộ Luận Tạng và lưu truyền tới ngày nay. Cho nên đối với bên Nam Tông là người ta học rất kỹ cái bộ vi diệu pháp. Tại vì vi diệu pháp là học về tâm. Và khi Đức Phật lên cung trời Đau Lợi, Đức Phật nói cái bản kinh đó đó, thì ngài Xá Lợi Phất hay là ngài Mục Kiền Liên mỗi ngày đi lên trên đó nghe pháp, xong rồi trở về dưới này nói lại cho các tỳ kheo dưới này nghe, người ta mới ghi lại, người ta mới ghi nhận lại. Cho nên cái bộ Abhidhamma đó, vi diệu pháp đó, không phải nói ở đây mà nói ở cõi trời. Và cái người mà đã nói lại cho đại chúng nghe đó là ngài Xá Lợi Phất hoặc là ngài Mục Kiền Liên. Đó là cái lịch sử khi chúng ta nói là Đức Phật lên cung trời Đau Lợi. Và khi mà Đức Phật từ ở cõi trời xuống, và Đức Phật lên cõi trời là từ ở thành gì? Chỗ tỉnh Xá Kỳ Viên, thành Xá Vệ. Thì mình, tại vì mình đọc cái đoạn này thì mình kể một chút vậy ha. Phu nhân và các đại chúng thuyết pháp, tức là Đức Phật lên cõi trời nói pháp cho Maha Maya phu nhân và đại chúng, tức là chư thiên, trong 90 ngày. Trong 90 ngày ấy, ở cõi Diêm Phù Đề, tất cả đều không biết Đức Như Lai ở chỗ nào. Ngài Đại Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, dùng hết thần lực để tìm kiếm khắp cả mười phương, cũng lại chẳng biết. Ngài A Na Luật thiên nhãn đệ nhất, thiên nhãn là gì? Thiên nhãn, nhưng mà người ở ngoài Bắc người ta đọc là thiên nhãn. Cho nên bây giờ mình mở kinh Nhật Tụng bản xưa ngoài Bắc, thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi. Thiên nhãn đệ nhất xem xét khắp cả mười phương 3000 đại thiên thế giới cũng lại chẳng thấy. Cho đến cả 500 đệ tử cũng chẳng biết Đức Như Lai ở đâu. Nên ai nấy đều mang lòng u buồn rầu thương mong nhớ. Không phải các ngài không biết nha, biết đó, nhưng mà tại vì không có nói. Vô U Điền vì luyến mộ Phật nên dùng cây ngu đầu chiên đàn tạc làm hình tượng của Đức Như Lai để lễ bái cúng dường, cũng như Phật tại thế không khác. Đây cũng là một bản kinh nữa. Cái sự kiện này đã có một bản kinh riêng về sự việc này. Kinh đó gọi là gì? Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng. Có một bản kinh, nhưng mà cái lịch sử là như thế này. Cái lịch sử là vua U Điền nè. Vua U Điền là vua Udana. Ông nhớ Phật quá, ông không biết làm sao để mà hết cái sự nhung nhớ của ngài, cho nên ông đã cho người dùng cái cây chiên đàn đục làm cái tượng Phật. Mà lúc đó đó thì trong kinh còn kể, kinh Công Đức Tạo Tượng không ai dám hết á. Tại vì sao? Tại vì họ sợ họ không làm đủ hết cái đức tướng của Phật. Mà lúc đó tự nhiên rồi làm sao? Cho nên có sự trợ giúp của ngài Mục Kiền Liên. Mai mốt có dịp nào quý vị tìm cái bản kinh nó đọc thì mình sẽ biết được cái chuyện tạo tượng. Và đó chính là cái tượng Phật đầu tiên nhất của lịch sử làm tượng Phật. Cho mình biết rằng lý đạo Phật bắt đầu làm tượng từ lúc nào, không phải sau này phải không, mà từ thời Đức Phật. Và khi Đức Phật trở về từ cung trời Đao Lợi đó, thì các vị đã thỉnh ngài đến để ngắm nhìn cái tượng đó. Và ngài nhìn cái tượng đó, ngài rất là hoan hỷ. Và từ đó về sau, cái lịch sử cái tượng Phật bắt đầu lan truyền. Và đó là tượng Phật đầu tiên trong lịch sử Phật giáo, trong lịch sử tạo tượng Phật. Cũng giống như ở tại tịnh xá Kỳ Viên, Đức Phật đi thuyết pháp, thì vua Ba Tư Nặc mỗi lần đến thăm ngài thì không có ngài ở nhà, cho nên vua Ba Tư Nặc buồn quá. Thì vua Ba Tư Nặc mới với cùng với các vị đệ tử mới nói với ngài A Nan. Thì ngài A Nan mới thưa lên Đức Phật, nói rằng Phật đi hoài, cho nên giờ vua Ba Tư Nặc và các đệ tử, các cư sĩ nam nữ cứ phiền hà complain Đức nhớ Phật. Bây giờ Phật có cách nào? Thì Đức Phật nói thôi ngài A Nan, hãy nên trồng một cây bồ đề ở trong sân đi, để mỗi khi mà các vị đến chùa mà không gặp tôi á, thì các vị có thể nhìn cây bồ đề, ngồi thiền dưới cây bồ đề để nhớ Phật. Thì cái ý kiến đó được đưa ra, thì ngài Mục Kiền Liên chịu trách nhiệm đi đến cái cây bồ đề gốc, tức là nơi Đức Phật thành đạo đó, và lấy cái giống về. Và chính ngài A Nan đã trồng cây bồ đề đó ở trong sân của tịnh xá Kỳ Viên. Và ngày nay cây bồ đề đó vẫn còn. Bây giờ ai đi Ấn Độ mà đến thăm tịnh xá Kỳ Viên thì sẽ đến thăm cây bồ đề của ngài A Nan. Đó là cái lịch sử. Thì cái vấn đề vua U Điền tạo tượng Phật cũng bắt đầu từ đây. Vua U Điền vì luyến mộ Phật nên dùng cây ngu đầu chiên đàn, đấy là tên của một loại gỗ thơm, tạc làm hình tượng Đức Như Lai để lễ bái cúng dường, cũng như Phật còn tại thế không khác. Bây giờ đại vương U Điền mới triệu tập bọn lục sư ngoại đạo hỏi xem Đức Như Lai ở chỗ nào. Lúc ấy bọn lục sư liền tâu rằng: Đại vương nên biết đó chẳng qua là cái trò huyễn thuật của Sa môn Cù Đàm. Hóa làm như vậy, cái pháp huyễn thuật ấy chẳng phải là chân thật. Đại vương nên biết trong bốn loại kinh điển Vệ Đà của chúng tôi đã có nói trong khoảng 1000 năm hay 2000 năm sau sẽ có một người huyễn thuật ra đời. Sa môn Cù Đàm chính là người đó vậy. Này là mình thấy là thời Phật, bây đâu phải bây giờ mới có chuyện này phải không? Thời Phật cũng đã có mấy chuyện đó, cho nên giờ mình mà bây giờ người ta, hồi xưa thì người ta không có những cái kỹ thuật thì người ta dùng cái gì? Dùng kinh điển của ngàn xưa người ta nói. Còn bây giờ thì ta muốn hại ai thì nó dễ lắm, ráp hình Photoshop là ra hết. Bây giờ ngài A Na Lục Đà đi đến chỗ đại vương, bảo đại vương rằng: Đại vương nên biết Đức Như Lai ngày nay hiện đang ở trên cung trời Đao Lợi, sau 7 ngày nữa sẽ trở về cõi Diêm Phù Đề. Vua nghe lời ấy xin lòng vui mừng, truyền lệnh cho khắp cả trong nước phải quét dọn, rưới nước, đốt hương, treo các cờ phướng và trang thiết mọi thứ như là gỗ bàn, hương hoa, kỹ nhạc để cúng dường Phật. Lúc ấy bọn lục sư thấy mọi người đều tụ họp để trang thiết mọi thứ cúng dường như thế, mới hỏi rằng: Các ngươi trang thiết mọi thứ cúng dường như vậy là muốn để mời quốc vương hay vương tử ư? Tức là mời quốc vương hay vương tử. Những người ấy trả lời rằng: Không phải vậy đâu. Bọn lục sư hỏi: Nếu không phải vậy, chắc là để mời các quan đại thần, Bà La Môn hay cư sĩ ư? Đáp rằng: Không phải vậy đâu. Bọn lục sư lại hỏi: Nếu không phải vậy, chắc là để hội họp họ hàng chăng? Đáp rằng: Cư sĩ cũng không phải vậy nữa, mà đó là chúng tôi muốn thỉnh Phật ở để Phật để cúng dường vậy. Bọn lục sư lại hỏi: Phật là gì? Những người tu học trả lời là bậc nhất thiết trí. Cái chữ nhất thiết trí á, chữ nhất thiết trí là cái tiếng dịch lại từ tiếng Phạn là A Bệ A gì? A Bệ Bạc Trí, nhớ không? Mình hay tụng trong kinh á. A Xúc Bệ Phật, A Bệ Bạc Trí. Thì cái chữ nhất thiết trí là gì? Là trí biết tất cả. Nhất thiết là tất cả, trí là trí tuệ. Trí tuệ biết tất cả, cho nên Đức Phật gọi là bậc nhất thiết trí. Hỏi Phật là gì? Phật là người hiểu biết tất cả. Bọn lục sư lại hỏi: Nhất thiết trí là gì? Đáp rằng: Là người cha lành của tất cả chúng sinh. Các ông không biết sao? Vua Bạch Tịnh là dòng dõi hào quý đệ nhất từ sơ kiếp đến nay. Con cháu thường tiếp nối nhau làm vua chuyển luân, nhưng gần 2 đời nay thì không làm vua chuyển luân nữa. Tuy không làm vua chuyển luân mà chỉ làm vua ở cõi Diêm Phù Đề thôi. Trong 3 anh em, người lớn nhất tên là Tịnh Phạn, người thứ 2 tên Học Phạn và người con út tên là Cam Lộ Phạn. Đây là người ta đang nói lại anh em của vua Tịnh Phạn đó. Xưa giờ là mình nghe vua Tịnh Phạn, nhưng mà thật sự dòng dõi của vua Tịnh Phạn là có mấy anh em như vậy đó. Tịnh Phạn, Học Phạn, Cam Lộ Phạn. Vua Tịnh Phạn sinh được 2 người con trai. Người con trưởng tên là Tất Đạt, người con nhỏ tên là Nang Đà. Vua Tịnh Phạn sinh được 2 người con trai. Tất Đạt là ai? Tất Đạt là Phật của mình đó, là con của mà Hoàng hậu Ma Gia. Người con nhỏ tên là Nang Đà. Vậy Nang Đà là ai? Là anh em cùng cha khác mẹ với Phật. Hiểu không? Tại vì bà Ma Gia sinh Phật ra có 7 ngày là mất rồi, thì vua phải lập hoàng hậu khác. Thì khi lập vị khác thì mới có người tên là Nang Đà. Nhưng mà Nang Đà này sao có đi tu không? Sao có đi tu phải không? Nhưng mà tại vì ngài đẹp trai quá mà đa tình nữa, cho nên ngài tu hơi khó. Nhưng mà cuối cùng Nang Đà là chứng quả và được Đức Phật khen trong các vị đệ tử là một người thu thúc lục căn đệ nhất. Vua Học Phạn lại sinh được 2 người con. Người con trưởng tên là Đề Bà Đạt Đa, người con nhỏ tên là A Nan. Như vậy Đề Bà Đạt Đa với A Nan là hai anh em ruột, và Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật là anh em gì? Chú bác, phải không? Này con của người chú, Đề Bà Đạt Đa là con người chú, còn Đức Phật mình là Tất Đạt, Thái tử Tất Đạt Đa là con của người bác. Vua Cam Lộ sinh được một người con gái tên là Cam Lộ Vị. Một bữa nọ, người anh cả là Thái tử Tất Đạt ra ngoài thành du ngoạn, coi thấy những cảnh lão bệnh tử, trong lòng bỗng sinh ra mối ưu tư. Đại chúng nhớ là thường thường mình hay nói thuận lắm không? Đức Phật ra thành thấy sanh lão bệnh tử. Nhưng mà thật sự nói, nếu nói cho đúng là nói vậy đó, nói lão bệnh tử. Tại sao? Tại vì Đức Phật thấy một người già, một người bệnh, một người chết. Rồi cuối cùng Đức Phật mới thấy ai? Thấy một sa môn. Cho nên mới gọi là Đức Phật đi dạo bốn cửa thành. Một cửa thành thấy một người già, thấy một cửa thành khác thấy một người bệnh, một cửa thành thấy một người chết. Ngài là đủ buồn rồi. Cho nên trên đường về đến cái cửa thứ tư thì Ngài thấy một vị sa môn. Và hỏi đây là ai? Nói đây là một người sa môn, một người thoát tục. Và quý vị nhớ là sa môn của thời Đức Phật á, cho nên cái tử chữ sa môn đó là cái từ chung người ta đã dùng từ thời Đức Phật để nói lên các người đó là những người phát tâm tu tập thanh tịnh. Thấy những cảnh lão bệnh tử, trong lòng bỗng sinh ra mối ưu tư, đến quên cả ăn uống. Thái tử thương xót cho nhân sinh, không luận là sang hèn giàu nghèo, ai ai rồi cũng không thể thoát khỏi được những cảnh khổ ấy, đúng không? Dù cho kẻ trí người ngu, kẻ khôn người dại, hình thù nhỏ to, chết rồi cũng tán một gò, của trần để lại chẳng cho đem về. Còn cái bài mình tụng gì đó? Cái bài mình tụng hoài trong mấy cái đám tang là cái gì? Thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một gò, phải không? Sang mà đến bực, nghèo mà đến bực, giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai, phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng chết, sạc xài cũng vong. Anh giàu sang anh cũng chết, còn tôi xề xòa, sạc xài xề xòa cũng vong, cũng tiêu à. Thái tử vượt thành xuất gia, ngồi tu dưới gốc cây bồ đề, khổ hạnh trong 6 năm. Sau đó Ngài chứng được nhất thiết trí, cho nên kêu Ngài là bậc nhất thiết trí. Ngài là bậc đã tự tu hành giác ngộ thành Phật, đầy đủ 10 lực, 4 pháp vô sở úy, 18 pháp bất cộng. Này mình học hết rồi đó. Đó là những cái khả năng của Phật á, thấy không? Đủ 10 lực, 4 vô sở úy và 18 pháp bất cộng. 18 pháp bất cộng là gì? Là 10 pháp, 18 pháp mà Ngài không có bị dính mắc. Cho đến chứng được nhất thiết chủng trí, Ngài sinh được 7 ngày thì Thánh Mẫu mệnh chung, sinh lên cõi trời Đâu Xuất. Ngày nay Phật lên cung trời Đau Lợi, vì mẹ thuyết pháp trong 90 ngày, sau 7 ngày nữa Phật sẽ trở về cõi Diêm Phù Đề này. Tại vì các vị này mới thắc mắc Phật là ai, thì các vị đệ tử mới nói Phật là bậc nhất thiết trí. Bậc nhất thiết trí này là ai? Mới kể ra thì người ta tóm gọn cuộc đời của Đức Phật. Thầy của chúng tôi là một người sinh trong dòng tộc, nói ra cái gia phả, nói ra cái gia phả. Cha của Đức Phật của chúng tôi là Tịnh Phạn, em của Ngài là Học Phạn, em thứ ba của Ngài là Cam Lộ Phạn, rồi mới nói mỗi ông sinh ra bao nhiêu người con, vân vân. Bây giờ bọn luật sư nghe lời ấy rồi, sinh lòng ghen ghét, phiền muộn, giận tức, liền tụ tập tất cả đồ chúng để cùng nhau bàn bạc. Nếu Sa Môn Cù Đàm trở về cõi Diêm Phù Đề này, thì tất cả nhân dân đều sẽ bỏ chúng ta, cúng dường Cù Đàm. Như vậy chúng ta sẽ bị cô cùng, e sẽ không thể nào sống được. Bây giờ bọn luật sư lại nghĩ rằng, chúng ta ngày nay cần phải đi đến ngay trong những chỗ đông đảo dân chúng nói lớn như thế này. Các người nên biết Sa Môn Cù Đàm quả thực là người không hiểu biết gì cả, cũng chẳng khác nào đứa trẻ con. Gần đây ông ra khỏi dòng họ Thích, ngồi dưới gốc cây bồ đề, tự nói rằng đã chứng được nhất thiết chủng trí, nên biết đó chỉ là lời nói hư vọng. Vì sao? Vì một hôm vua A Kỳ Đạt tới thỉnh Cù Đàm để cúng dường, nhưng những món cúng dường chỉ là lúa cho ngựa ăn, thế mà Cù Đàm cũng không hay biết gì cả, lại nhận lời thỉnh cầu nhà vua, nên biết Cù Đàm quả thực không phải là người nhất thiết trí vậy. Ủa, nếu mà người ta nói nếu mà ổng là người biết tất cả, tại sao mà người ta cho ăn cắm ngựa cũng biết? Đức Phật biết không? Biết, nhưng mà tại vì sao? Thí dụ như Đức Phật, ông Thuần Đà mà cho Đức Phật dùng cái chén cháo nấm lọc đó, Phật biết không? Trước khi Phật mất đó, Phật biết chứ. Nhưng mà tại sao vẫn ăn? Không ăn cũng chết. Bây giờ người ta có lòng chí thành quá, người ta cúng dường phải ăn. Ăn nhưng mà rồi cũng phải chết. Nhưng mà gì? Vì cái lòng từ. Còn Đức Phật á, ngoài cái đó ra còn gì nữa? Đó là nghiệp. Đức Phật kể những cái câu chuyện, cái chuyện mà Đức Phật ăn cám ngựa nè, Đức Phật bị đói nè, đến đổi mà ngày một kiền liên, là vào một cái thời an cư, mà có một năm đó an cư mà không có ai cúng dường, tại vì đói khổ quá. Thì cuối cùng á, làm gì, ngày một kiền liên phải lấy cỏ rửa vô trong nước, rồi để cho lóng cái bụi xuống để cho Đức Phật uống cái nước đó. Tại vì ngày một kiền liên nghĩ rằng á, cái đất cái chỗ này nè mà cỏ mà nó còn mọc lên được thì như vậy đất này có dinh dưỡng. Thôi thì bây giờ mình lấy cái đất này nè, mình lấy cái nhổ cái mớ cỏ này lên, mình để cái đất này nó vô trong nước đi cho nó lóng xuống, rồi Phật uống để mà đỡ, để mà dinh dưỡng. Nghe như vậy là mình biết bây giờ là mình sung sướng cỡ nào rồi ha. Nếu mà nói vậy tại sao nói ổng là bậc nhất thiết trí? Rồi bây giờ mới hỏi ngài A Nan, thời gian an cư còn bao nhiêu ngày nữa? A Nan thưa rằng còn 7 ngày nữa. Tức là Phật lên cung trời Đau Lợi cũng sắp hết hạn rồi, Phật sắp về rồi. Kế đến lại hỏi A Nan, ở trong rừng Kỳ Hòa này sao lại có nhiều những tiếng chim chóc như thế? A Nan thưa rằng vì nó tranh nhau ăn. Lại Cù Đàm vừa sinh được 7 ngày thì mẹ mệnh chung, vì lẽ đó nên biết Cù Đàm là người bạc phúc. Bạc phúc tức là bạc phước, người phước mỏng quá. Theo thế gian ta nhìn là vậy đó. Thế gian là ta nhìn vậy, ta nhìn là cái đứa nhỏ này, trời ơi, nó là cái đứa hãm mà. Mới vừa sanh ra cái thì mẹ chết rồi, đứa này nó hãm quá. Nhưng mà người Ấn Độ họ không nhìn như vậy nha. Nhìn sao? Bà Maya phu nhân thật là người có phước, đã sinh ra cho đời một cái con người, một đạo sư, cho nên phước báo đầy đủ rồi. Bây giờ bà vừa mất liền sanh lên cõi trời, vì cái phước. Chứ cái phước mà sinh ra được cái người mà làm lợi cho đời đó lớn lắm. Cũng là người cực ác. Đi về nói là Cù Đàm này là người bạc phúc, cũng là người cực ác, sở dĩ vì thế mà mẹ mất sớm. Cái này cũng đơn giản thôi. Người đời thì đây là cái nhìn và cái nhận chung của thế gian. Cũng giống như bây giờ một cái cô đó mà cổ mới vừa lấy chồng cổ mà được có mấy bữa sau chồng cổ chết, thì người ta kêu cô đó là cái gì? Hả? Sát phu. Rớ tới người nào chết người đó. Lại không phải là người có lòng từ tối phụng dưỡng cha mẹ, mà trái lại bỏ đi vào chốn thâm sơn cùng cốc, nên cũng là người vô ân. Đúng rồi, không có phụng dưỡng cha mẹ mà lại bỏ đi vô trong rừng tu, cái kiểu đó thì không phải là người không có ơn sao? Người không có biết ơn. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị ban vô gì, gia nghiệp đốn nguyên kế tự. Tổ Quy Sơn cũng rầy mình kiểu vậy đó, nói theo thuận theo thế gian nói. Mà sự thật cha mẹ thì không cung phụng cái ngọt ngon, gọi là phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, rời xa lục thân quyến thuộc. miếng ly hương đảng, rời khỏi làng xóm. Để làm gì? Để thế phát bẩm sư, cạo đầu theo thầy. Thì ngài mới nói nếu mình đã làm cái việc đó là đối với thế gian là người ta sai rồi, người ta nhìn mình là sai rồi, thì mình phải tu như thế nào để cái nhìn đó nó khác đi. Trời ơi, tưởng gì nó bỏ cha bỏ mẹ, bỏ làng bỏ xóm, không cung phụng, ai ngờ đâu tu hành bê bết. Mà nếu nó thành tựu được, nó bỏ được cái đó mà nó thành tựu được việc lớn. Vua cha vì cưới nàng Cù Di cho ông nên ông trọn không làm hết bổn phận của một người chồng đối với vợ. Vợ nữa, đúng không? Cù Di tức là Gotami đó, xin lỗi, nàng Yayudhala đó. Khiến cho Di Mẫu Kiều Đàm Di phải chịu những sự khổ não, cho nên biết Cù Đàm là người chẳng biết ơn. Chẳng biết nhớ ơn, chẳng biết ơn mà cũng chẳng nhớ ơn nha. Đồ chúng của Sa Môn Cù Đàm không có tôn ti trật tự. Bây giờ bắt đầu quơ hết, quơ từ lúc Phật đi tu và quơ luôn tới đệ tử Phật nè. Giờ mình bắt đầu mới nghe mấy vị này quơ những vị đệ tử nha. Vì 500 đệ tử đều là xưng đệ nhất. Tại sao gọi là đều xưng đệ nhất biết không? Tại vì Đức Phật hay nói, Đức Phật hay khen á, ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất gì? Trí tuệ. Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông. Ngài A Nhã Kiều Trần Như là đệ nhất pháp lạp. Ví dụ vậy đó. Thì nói trời ơi, cái đám đệ tử tạp nhạp vậy mà ai cũng đệ nhất hết á. Thầy đã không có giáo pháp, đệ tử cũng không có đạo nghiệp tu hành. Chữ đọa nghiệp này phải sửa là chữ đạo nghiệp. Tức là ông thầy thì không có lời dạy, còn người đệ tử thì không có cái sự nghiệp của sự tu hành. Thầy đã không có giáo pháp, đệ tử cũng không có đạo nghiệp tu hành, cho đến các đồ chúng của Cù Đàm gồm đủ hạng người. Bây giờ bắt đầu mới nói nè, như ai? Tỳ kheo Đà Phiếu là người chỉ biết trông coi tọa cụ cho tăng chúng. Trời ơi, tưởng cái ông thầy đóng tu cũng làm gì, vô ông chùa làm có việc à, tối ngày cứ sắp bồ đoàn tọa cụ. Vậy mà cũng xưng đệ nhất. Tại vì thầy này là đệ nhất gì? Đệ nhất sắp tọa cụ bồ đoàn. Cũng xưng là đệ nhất thấy không? Thông minh trí tuệ như Xá Lợi Phất cũng được dự vào trong đồ chúng đó. Nói bây giờ bắt đầu mới nói móc á, gì là khiêu khích đó. Ta cái ông mà không ra gì mà bây giờ ngày Xá Lợi Phất bậc thông minh vậy đó mà cũng nhập bọn chung nữa. Hay là bây giờ ví dụ như giờ mình ai đó vô khiêu khích đi, trời ơi tội nghiệp quá, bác sĩ mà vô đây tu, kỹ sư mà vô đây tu à, trong này toàn là mấy người tạp nhạp không. Dốt nát như tỳ kheo Bàn Đặt, nhớ không? Tỳ kheo này hôm rồi mình nói đó, học chữ quên chữ đó, cũng được dự vào trong đồ chúng đó. Cho đến tỳ khưu ni Yayudhala là người thiểu dục, cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Tức là ông đem người dở cổng cáp với người hay. Hồi nãy thì cáp ngài Xá Lợi Phất với ông sắp xếp tọa cụ, bây giờ đem bà Yayudhala đem đi cáp với ông gì? Ông Bàn Đặt. Tức là ý nó là một người cao quý như Yayudhala thì lại cũng chung một thầy với lại cái ông Bàn Đặt. Liên Hoa Sắc là một người con gái nhà Thổ. Nhà Thổ là gì? Tức là cái gia đình nó thấp kém à. Tại vì Liên Hoa Sắc quý vị nhớ là ai không? Là một cô kỹ nữ, nhớ không? Là hạng đồi bại nhất ở trong thành Xá Vệ đó. Tại vì nó không được liệt kê vào cái hạng gì chứ nó, tại vì cổ lúc còn sống đó, lúc còn chưa đi tu, cổ là một kỹ nữ và bị người ta coi thường, cũng được dự vào trong đồ số đồ chúng đó. Cho đến Quân Đề là một đứa đứa trẻ con chưa hiểu biết gì cả cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Nhỏ xíu không biết gì hết đó. Giống như xưa mấy chú tiểu vô chùa 6-7 tuổi, 4-5 tuổi gì đó, tạp nhạp vô vậy đó. Cho đến ông Tu Bạc Đà La là một người già cả 120 tuổi đầu cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Cho đến những người hào quý thuộc dòng họ Thích cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Và kẻ hèn hạ nhất chỉ làm nghề hút phân ở trong thành Vương Xá cũng được dự vào trong số đồ chúng đó. Ai là người hút phân? À, ngài gì? Ubali phải không? Cho nên biết trong giáo pháp của Cồ Đàm thật là hỗn tạp, không có tôn ti trật tự, cũng chẳng được tôn kính, cũng ví như một cơn gió lớn thổi mọi lá cây tụ họp lại một chỗ. Giáo pháp của Cù Đàm cũng lại như thế. Hơn nữa đồ chúng của Cù Đàm nhẫn lạnh sự cúng dường như y phục, thức ăn uống của mọi người cũng ví như đàn chim đi kiếm nhặt được những vật mà người thế gian đã liệm bỏ. Các người ngày nay lại thỉnh Cù Đàm làm gì? Đó, người ta luận, người ta nói vậy đó. Trời ơi, nhìn cái đám đệ tử kìa, ăn rồi cái sáng cái ôm mình bát à, đi xin từng miếng ăn vậy, cũng giống như con chim mà đi tha chỗ này một chút, chỗ kia một chút về vậy đó. Mọi người nghe bọn luật sư nói rồi cũng ví như quả đất chẳng hề rúng động. Đại chúng vì khát ngưỡng Đức Như Lai nên dẫu nghe bọn luật sư nói như vậy mà trong lòng vẫn rắn chắc như kim cương, không hề có thêm bớt, vẫn khát ngưỡng Đức Như Lai cũng ví như người bị khát trong mong được nước uống nước. Đây là gì? Dù ai nói gì, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Ai muốn nói gì nói, mình là người biết thầy mình. Cho nên á, ở trong cái kinh gọi là kinh Tâm Hoang Vu á, có nói cái chỗ này. Mình có năm thứ hoang vu ở trong lòng, trong đó có một cái gọi là nghi. Nghi gì? Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi thầy mình, nghi giáo pháp. Mình tu mà mình không có đủ niềm tin ở nơi giáo pháp. Thí dụ bây giờ mình tu tập, mình ăn chay, người ta nói, người ta luận ăn chay đâu phải là tu. Mấy người ăn chay mà mấy người thế này thế kia, mấy người tụng kinh, mấy người thế kia, cái mình nghe nó thuận. Nhưng mà tại vì nếu mình nắm rõ được mục đích và ý nghĩa ăn chay, ai có nói gì nói, sự ăn chay của mình vẫn không thay đổi. Tại vì người ta có quyền người ta luận, đúng không? Người ta có quyền người ta luận nghị, nhưng nếu mình không đủ luận nghị việc của mình thì sẽ bị những cái luận nghị khác nó bật mình ra. Ví dụ như mình đi xuất gia đi, người ta nói tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Đúng, không có sai. Nhưng mà tôi muốn trả hiếu cho cha mẹ tôi hơn cái đó nữa kìa. Tại vì nếu tôi chỉ thờ cha kính mẹ, tôi mới báo ơn được cho cha mẹ một phần thôi, đó là phần vật chất, chứ chưa có độ được cha mẹ đến tận cõi. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy, mình hiếu cho cha mẹ có mấy cách đó. Tâm hồn nè, đạo đức nè, hiểu biết nè, phụng sự. Ví dụ như thí dụ bây giờ mỗi ngày mình nấu cơm cho cha mẹ ăn, mình có nhà cửa cho mẹ ở đàng hoàng, cái đó là về mặt vật chất. Cha mẹ không biết tiếng Anh hay là không có biết những cái chuyện ở xã hội bây giờ, chúng ta giải thích chia sẻ, đó là tăng trưởng cái sự hiểu biết. Để chi? Mà khi cha mẹ hiểu biết được cái đời sống ở đây, cha mẹ có cái sự cảm thông. Mà có sự cảm thông thì tâm hồn cha mẹ được thoải mái, nhẹ nhàng. Bên cạnh đó mình phải hướng dẫn cho cha mẹ tu tập có đạo đức. Thí dụ như mẹ chuyên môn đồ mua đồ ăn cắp, nói thôi mẹ ơi, mình ham rẻ chi có một chút, rồi cứ xài mấy cái đồ đó hoài, có ngày không cảnh sát mà họ bắt cái người kia là dính mình luôn. Mẹ cứ tới cái chỗ đó mẹ rà rẫm, mẹ mua hoài, có ngày người ta sẽ theo dõi, người ta bắt mẹ đó. Ví dụ vậy đi. Cũng giống như bà cụ kia, ví dụ bà đó, bà nói cái con chó hàng xóm á, cái con mèo hàng xóm á, nó cứ tới trước cửa nhà mình á, nó làm dơ hoài à, bữa nào á tao lấy cây tao đập cho nó chết, hay tao bắt nó tao cho mấy đứa kia ăn. Cái người con mới khuyên nó, mẹ ơi mẹ đừng có làm vậy, không có gì, nếu mà nó chết dưới tay tao là cũng cái nghiệp của nó chứ tao có tội lỗi. Hiểu không? Tức là cái đạo đức, cái tu tập khuyên. Cho nên mình nuôi dưỡng, mình phụng dưỡng cha mẹ có bốn cách. Vậy thì cái người mà đi tu á, mình phải nắm rõ được cái mục đích của mình. Mình đi tu không có bất hiếu, mà chúng ta tạm thời chúng ta hy sinh những cái nhỏ nhặt để chúng ta làm được những cái lớn hơn. Mà cha mẹ thấy mình tu, cha mẹ cũng phải ít nhiều tu theo. Không lẽ con mình tu mình không tu, ta nói chết. Mà không khéo nên nói bà này thanh đề đó. Phải không? Cho nên rồi cái người mẹ phải tu. Cho nên các vị có nói gì nói, đại chúng ở đây rắn chắc như kim cương. Kim cương cũng được, kim can cũng được, phải không? Không hề có thêm bớt. Tức là gì? Không thêm sự nghi ngờ mà cũng chẳng bớt lòng tin Phật. Vẫn khát ngưỡng Đức Như Lai. Ví như người khác trông mong được nước uống. Trông Phật về cũng giống như là người khát nước vậy đó. Sau 7 ngày, Đức Như Lai từ thiên cung trở về cõi Diêm Phù Đề. Có vô lượng trăm ngàn chư thiên tùy tùng. Đức Như Lai phóng ra ánh hào quang rực rỡ, thần lực cảm động. Chư thiên trỗi lên trăm ngàn vạn thứ ca nhạc của cõi trời để tán thán cúng dường Phật. Cho đến tất cả chư thiên, tất cả long thần, tất cả quỷ thần, Càng Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân vân vân, tất cả đại chúng thải đều tụ họp đông như mây để cúng dường Phật. Có một cái sự việc nó rất là trùng hợp. Quý vị biết cái ngày mà Đức Phật đi xuống lại cõi Ta Bà này ngày mấy không? Ngày 20 tháng 9 âm lịch. Bữa nay mấy rồi? Bữa nay 22 âm lịch. Như vậy là 2 ngày trước. 2 ngày trước là ngày kỷ niệm Đức Phật từ ở cõi trời Đau Lợi trở về thế gian. Và tại vì chúng ta là Phật giáo Bắc truyền, mình không có cái celebrate, không có làm lễ này. Chứ Phật giáo Nam truyền là người ta làm lễ này đó. Ta làm cái lễ mà gọi là mừng ngày Đức Phật trở về thế gian. Trong các cái bộ tranh ảnh Đức Phật á, đến chùa Nam Tông là thấy cái bộ tranh này. Trong cái hình đó, Đức Phật cầm cái y, rồi có cái cầu thang đi xuống đó, Đức Phật bước xuống đó, rồi có chư thiên đứng cầm cái lọng cái dù vậy nè. Đó là cái hình ảnh mà diễn tả lại cảnh Đức Phật trở về thế gian đó. Chư thiên cầm lọng rồi các vị đứng chầu vậy nè, Đức Phật tự trên đi xuống, có cái thang đi xuống, là các vị làm cái thang để Đức Phật đi xuống. Và người ta tin rằng cái chỗ mà Đức Phật trở xuống đó, nó là bây giờ đó, nó nằm ở đâu? Nó nằm ở Uttar Pradesh. Ai đi tới đó rồi nè? Ai đi tới đó rồi? Mấy vị nào đi Ấn Độ với Pháp Hòa năm 2016 không quên hết rồi hả? Mình đi tới rồi đó. Cái điểm đó là điểm cuối cùng của cái chuyến hành hương Ấn Độ năm đó đó. Nhớ không? Mình làm lễ trong một cái chỗ đó rồi xong rồi phát chuỗi cho người sau đó, cái địa điểm đó đó. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch là vua A Dục đã đến đó. Vua A Dục đã đến đó và cho xây dựng một cái trụ đá ở đó để đánh dấu rằng nơi này Đức Phật đã trở về thế giới Ta Bà sau 90 ngày ở cõi trời Đau Lợi. Người Tây Tạng họ cũng quan trọng ngày này lắm đó, cho họ cũng làm lễ lớn lắm. Và các nước khác cũng làm cái lễ tương tự như vậy, như là Lào, Thái và người Tây Tạng, người Bhutan làm cái lễ này lớn lắm. Lào, Thái, Tích Lan cũng có những ngày lễ, có thể họ gọi một cái tên khác, nhưng mà cái ý nghĩa, mục đích là cái ý nghĩa là để mừng kỷ niệm ngày Đức Phật trở lại thế gian. Bây giờ Đại Vương U Điền cùng với đại chúng ra mãi xa nghênh đón Đức Như Lai, đầu mặt lễ dưới chân Phật rồi lui về ngồi một phía. Ở trong sử có kể câu chuyện là ngày hôm đó đó là có ngài Mục Kiền Liên và một sư cô tên là Upalavana, hai vị này đến chào đón Đức Phật. Sư cô này mới chạy tới: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con hân hạnh quá, chúng con lại là được là người đầu tiên đón Đức Phật trở về cõi Ta Bà. Đức Phật nói: dạ, sư cô không phải là người đầu tiên đón Như Lai. Người đầu tiên đón Như Lai là ngài Thầy Tu Bồ Đề. Tại vì hiện nay ngài Thầy Tu Bồ Đề đang ngồi thiền ở tại núi Linh Thú, và ngài đã quán pháp không. Ngài đã quán pháp không và ngài đã thực hành tâm không ở tại núi Linh Thú đó, cho nên chính ngài là người đã chào đón Như Lai trước. Cái chỗ đó muốn nói gì? Không phải là mình phải có mặt. Dù mình không có mặt mà mình đang tụng kinh, mình đang làm gì đó mà mình thực hiện đúng cái chí nguyện của Phật, mình cũng đang là người đón Phật. Cho nên hồi xưa Hòa Thượng Làng Mai, sư ông Làng Mai cũng nói vậy đó: một ngày nào mà thầy mất, các con đang ở đâu hành đạo, đang tổ chức khóa tu ở đâu, đừng có vì cái sự việc đó mà rồi trở về dự tang lễ của thầy rồi mới gọi là có mặt. Các con đang tổ chức khóa tu, đang làm đạo, đang thuyết pháp đó, chính là đã đi dự tang lễ của thầy rồi. Và sư ông cũng nói là khi mà sư ông mất thì không phải là chôn rồi nhập tháp, phải không? Trong tháp đó không có người đó. Mà thầy Nhất Hạnh ở đâu? Ở trong mỗi bước chân của đệ tử, ở trong mỗi hơi thở chánh niệm, trong mỗi bước chân chánh niệm. Thì mình cũng vậy. Cái điều này là ngài cũng nói lại theo cái ý của Đức Phật. Vì mình bất cứ ở đâu mình có sự tu tập là mình không có rời Phật và không có rời Pháp và không có rời Tăng. Ngày nào mình còn tu là ngày đó Tam Bảo vẫn có mặt với mình. Ví dụ bây giờ đã có những người đang ở nhà không có đến trực diện ngay cái chánh điện này để nghe Pháp thoại. Nhưng mà các vị đang ngồi trên xe, các vị đang mở YouTube, đang mở Facebook livestream quý vị nghe, thì Thầy Pháp Hòa đang ngồi trong xe với quý vị. Thầy Pháp Hòa cũng đang ngồi ở nhà với quý vị. Cho nên Pháp Hòa ở khắp mọi nơi, trong nhà bếp của các cô buổi chiều đi làm về, ở trong xe của các vị kẹt xe, vân vân. Lúc đó bọn lục sư cùng với đồ chúng tập hợp lại khởi ý nghĩ rằng lũ chúng ta ngày nay tai vạ sắp tới nơi. Tuy lại ở trước mọi người nói lên lời nói ấy mà không ai tin nhận, nay phải đến trong tất cả đại chúng trời người tuyên lệnh như thế để cho đại chúng biết một cách rõ ràng. Bọn luật sư nghĩ như vậy rồi, liền cùng với đồ chúng 8.000 người cùng đi đến. Trong đại chúng đến rồi lui về, ngồi một phía. Bây giờ lại có một người con của nhạc thần tên là Nhạc Tráng Sĩ, gãy đàn cầm bằng thất bảo, đi đến chỗ Đức Như Lai đầu mặt lễ xuống chân Phật, rồi lui ngồi về một phía, gãy đàn ca hát, phát ra tiếng rất nhiệm màu hòa nhã, khiến cho tâm ý của đại chúng ai nấy cũng được vui vẻ. Các bậc thanh văn như Ngài Xá Lợi Phất vân vân, nghe thấy tiếng đàn của Tráng Sĩ, bất chợt cũng phải động thân dậy múa. Núi Tu Di là vật vô tri cũng phải nghiêng ngửa. Khi ấy Đức Như Lai liền nhập hữu tướng tam muội, dùng sức tam muội khiến cho tiếng đàn vang xa khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Trong tiếng đàn đó diễn nói đầy đủ ra các pháp như khổ không vô thường, bất tịnh vô ngã. Những chúng sinh phóng túng nghe thấy tiếng đàn diệm màu ấy, diễn nói đủ cả những sự hiếu dưỡng, phụ mẫu, tri ân, báo ân trước kia trải qua lâu xa vô lượng số A Tăng Kỳ Kiếp của Đức Như Lai. Tất cả các chúng sinh ấy đều dõi theo tiếng đàn, đi đến cõi Diêm Phù Đề, tìm đến chỗ Phật. Đến rồi, đầu mặt lễ xuống chân Phật, đoạn lui rồi về một phía. Bây giờ có một cái ông đó, ông khải ra tiếng nhạc. Rồi cái tiếng nhạc đó, đó làm cho các vị, cái tiếng nhạc này nó vi diệu lắm, nó màu nhiệm lắm, làm cho Đức Phật, làm cho tất cả những vị mà như Ngài Xá Lợi Phất cũng đứng dậy mua. Mà đến nỗi mà sao, núi Tu Di là vật vô tri cũng phải nghiêng ngửa. Cái chỗ này nói lên cái gì? Quý vị đọc cái đoạn cuối là Đức Như Lai liền nhập hữu tướng tam muội. Trước hết là mình định nghĩa chữ tam muội nè. Tam muội là gì? Tam muội là chánh định. Tiếng Anh dịch là deep concentration. Mà định đó là cái quả của thiền. Đúng không? Tại vì khi mình thiền là mình, khi mình thiền là mình sẽ có định, gọi là thiền định. Khi mình không có ngồi yên thì lấy gì mình lắng? Vậy thì cái người tu của chúng ta đó, cái người tu của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không có thể tịnh lắng được thì chúng ta không có làm gì được hết á. Vì khi tất cả những việc chúng ta đang làm mỗi ngày, như là ngồi thiền nè, như là niệm Phật nè, lễ Phật, tụng kinh vân vân, không ngoài mục đích làm sao cho tâm mình nó có định. Mà khi nào tâm mình định, mà mình chánh định, tức là không còn loạn định, những cái định, thiền định của mình là nó chân, nó trong sáng. Ví dụ thôi, người ta nói một câu nói, mình quán sao mà hồi ra câu đó nói móc mình á, bắt đầu mình loạn định rồi. Cái mình đi nói người này người kia, mình buồn, mình khóc, mình nói xong ta nói trời ơi sao mà suy nghĩ vậy, tôi biết mà cái vị đó nói tôi đó, chứ không nói ai hết á. Có phải là mình định mà kiểu loạn định không? Thế mình ta định, thay vì mình phải chánh định. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta nhận diện đơn thuần thì chúng ta sẽ khỏe hơn. Hay là tại vì sao? Tất cả những sự suy diễn nó đều từ cái ý thức của mình đó. Mà cái thức là cái gì? Là cái phân biệt. Phá qua ví dụ thôi. Bây giờ cái này để đây nè, hồi nãy ai đó để đây. Bây giờ phá qua bước ra và dọn qua bên. Thì bắt đầu mình nhận thức. Nếu mình nhận thức đơn thuần là vậy nè, tự nhiên thầy ra thầy dọn cái đó, chắc là phải có việc gì đó. Còn mình không có nhận diện đơn thuần á, hồi nãy ra đây nè, thấy tôi dọn cái này nè, bởi không ưa tôi, muốn dẹp đồ của tôi qua bên, đó là mình không đơn thuần rồi. Đơn giản là cái chỗ này có thể nó lót đường người ta đi, cho nên một lát nữa sẽ có một cái đoàn người ta đi ngang đây, nó sẽ bị cản trở cho mình dọn cái gói đó đi. Cho nên cái trên trong cuộc sống thiền là gì? Có sao nhận vậy? Cũng như mình ăn thôi. Món này hôm nay mình ăn mặn, ngay lúc đó biết mặn. Nhưng mà mình không ít có khi nào nhận vậy lắm. Không ngon bằng bữa trước ha. Bữa trước ngon hơn. Mà bữa trước nó không còn. Mà nhiều khi nói với cái người mà chưa bao giờ ăn với bữa trước luôn. Cái nói, ồ vậy hả? Trời ơi, tiếc chị không có ăn đó. Chứ bữa chị mà có ăn bữa trước là chị sẽ thấy. Nào, tức là mình đem, mình suy diễn, rồi thậm chí mình nói với một người mà người ta chưa bao giờ biết cái đó là cái gì. Biết biết nhỏ đó không? Không, tôi không biết, tôi mới gặp. Sạm vô. Người ta đâu có biết cái người đó là ai. Mình cứ đem móc nói chuyện này chuyện kia để rồi mình suy diễn bằng cái nhận thức, ý thức của mình. Cho nên cái thức là cái mà chúng ta cần tu để chuyển nó. Chuyển làm sao mà từ thức thành trí thì là mình thành công. Tu là chuyển nghiệp mà. Mà cái nghiệp của mình là tối ngày cứ đem ba cái nhận thức trên trời dưới biển để rồi tự mình làm cho mình loạn xạ lên. Và chính cái như vậy đó, cho nên mình tu hoài mà tu không có tiến bộ gì hết trơn. Cũng thiền, cũng lại Phật, cũng tụng kinh, cũng sám đủ kiểu hết. Nhưng mà rồi nghiệp gì y nguyên nghiệp đó, tại mình không chuyển cái nghiệp đó. Cho nên đó, thiền là gì? Là nhận thức như thật. Chuyện qua rồi không nhớ, chuyện chưa đến không chờ, hiện tại không dính mắc, tại vì tích tắc là nó đã thành quá khứ. Cho nên đó, có những, mình không thể thay đổi được quá khứ, nhưng quá khứ có thể trở thành một bài học để cho chúng ta học. Pháp Hòa ví dụ nè, mình để cái đồ đó, đó nó bể đi, trời ơi chết rồi, giờ mình đâu thay đổi được nữa. Cái quá khứ là mình đã lỡ để cái đồ, cái vật ở chỗ đó để cho người ta đụng, người ta bể đi. Mình không thay đổi được, không kiếm một cái bình, không có thể nào mà ráp cái bình đó lại, tại vì nó là cái bình duy nhất, thí dụ vậy. Nhưng mình học bài học, đừng bao giờ để đây nữa nghe. Để đây nữa là nó sẽ bể nữa. Chứ mình không thay đổi được quá khứ, nhưng mà mình có thể học được cái quá khứ. Quá khứ có thể trở thành một bài học cho chính mình. Và từ đó, cái sự tu hành mình nó thăng tiến lên. Cho nên thiền sư Việt Nam có một câu là thanh niên tự hữu xung thiên khí, xung thiên chí, hư hướng Như Lai hành xứ hành. Cái câu đó không phải mình nói hổn. Nghĩa là nhiều khi mình không cần đi y chang cái bước chân của Phật, nhưng mà bước chân nào mình đi không ngoài bước chân đó. Tại sao? Tại mình hiểu được rồi. Mình vẫn đang vận dụng những giáo pháp mình sống, mình tu, mà mình biết tùy thời, tùy lúc. Chứ đâu phải mình làm vậy mới đúng đâu. Ví dụ như mình đi đến một cái mình ra ngoài nghĩa trang mấy ngày mùa đông này, ra đi chôn là phải tụng Di Đà, phải tụng nguyên một bộ, nguyên một cái nghi thức lễ cầu siêu á. Như vậy mới gọi là tụng đủ. Mình vừa tụng xong đám đó về, cái tới phiên chuẩn bị đám của mình. Tên lạnh quá. Chứ mình không cần đi y như vậy, nhưng mà mình có làm ngắn hơn, mình làm gọn hơn cũng không ngoài cái mục đích. Có một cái lễ nghi cho người ta lúc hạ nguyệt. Cái chính yếu là cái gì? Cho nên cái câu đó, đừng có học cái câu đó rồi nói tôi cũng cần theo đường của Như Lai. Chứ học Phật rất là phải có cái tuệ giác như vậy. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Y như kinh mà nói là nói oan Phật ba đời. Mà rời kinh một chữ mà nói thì mình với ma không có khác. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Vì vậy cho nên ở cái chỗ này là cái chỗ là chúng ta phải hiểu biết mình đang làm gì. Cũng giống như nói dối vậy đó. Rồi mình nói gì mình có tội. Anh có chánh niệm nói dối không? Có chánh niệm tại sao anh phải nói câu nói dối này không? Là vì anh không muốn cái người kia đau khổ. Anh không muốn người kia phải thêm hiềm khích. Anh không nói. Anh là người ta hỏi có nói không? Anh nói không. Rõ ràng nói. Nhưng anh rất chánh niệm về cái nói dối này. Thì anh không có phạm lỗi. Anh nói dối làm phạm giới à? Nhưng mà tôi có chánh niệm về cái lời nói của tôi. Tại sao tôi nói không? Cho nên có những người đến với Phật á, hoặc là đến với các vị thiền sư. Con chó có Phật tánh không? Bên nói không. Rồi con chó có Phật tánh không? Nói có. Người tu hành có còn sanh tử luân hồi không? Không. Mà nói vậy cái tự nhiên nó bị đọa. Hoặc là Đức Phật có khi Đức Phật trả lời và khi Đức Phật không. Không phải nể người đó mà trả lời, sợ người đó mà trả lời, mà không phải khinh thường người kia mà không trả lời. Và vì biết lý do nào không trả lời, vì trả lời nó chỉ thêm cái phiền toái cho người đó, rắc rối cho người đó, chứ không hề có lợi ích. Thì ở đây cũng vậy. Thường thường á, tam muội là tam muội gọi là vô tướng tam muội gì? Tại vì chánh định á, thì nó là cái tĩnh lặng bên trong nó có tướng không? Cái đó nó có tướng không? Không. Cho nên thường tam muội thì gọi là vô tướng tam muội. Vậy thì tại sao ở đây Phật lại nói là hữu tướng? Phật lại nhập vào cái hữu tướng tam muội. Tại vì người ta chưa nhận ra được cái vô thì chúng ta phải tạm mượn cái hữu. Pháp Hòa ví dụ, tự nhiên mà để cho người ta ý thức đời là vô thường chắc khó, đời là vô ngã chắc khó. Nhưng mà giờ mình đi tới đám tang á, mình lấy chuông, lấy mõ, lấy linh, lấy khánh, mình lắc, mình tụng. Này là gì? Âm thanh chứ gì nữa. Đây là âm nhạc phải không? Âm nhạc. Thì trong cái âm nhạc đó, mình đưa cái hữu tướng vô. Đưa cái hữu tướng vô. Tụng kinh vô thường. Ở thế gian có ba việc: không đáng ưa, không màu mỡ, không như lòng. Gì là ba? Ấy là già, bệnh và chết. Nếu ở thế gian không có ba pháp, không đáng ưa, không như lòng, đó là già, bệnh, chết, thì Như Lai không có mặt ở đời. Và Như Lai không nói những cái pháp để vượt thoát cái khổ này. Trong bài kinh vô thường đó, cái người dưới ta nghe, giống như vừa rồi có cái đám, cái chú đó là chú không phải đạo Phật, mà chú nghe xong tụng xong cái chú về chú nói chứ người nhà chú nói: mặc dù tôi không có tin, nhưng mà hồi nãy nghe tụng mấy câu đó chí lý chứ. Vậy thì cái này là mình đang nhập gì? Mình mượn những cái âm thanh nhạc lễ đó để mình nhập cái hữu tướng tam muội, để cho mình người ta thấm nhập được cái gì? Thấm nhược được cái pháp là khổ, không, vô thường, bất tịnh, vô ngã. Năm cái này là năm cái thật của đời. Khổ là thật, các pháp không là thật, mọi việc là vô thường là thật, cái thân này, mọi thứ trên đời bất tịnh là thật, không có gì mà nó tự nó có mặt hết, là vô ngã là có thật. Nhưng ta đâu có nhận ra cái đó. Cho nên Đức Phật mượn cái ông phát âm nhạc ra, khi ấy Đức Như Lai liền nhập hữu tướng tam muội, khiến cho tiếng đàn đó nó vang xa cả 3000 đại thiên thế giới. Thì trong tiếng đàn đó nó diễn các pháp. Vậy thì cái thí dụ như mình lấy cái sông Lan á, mình nhịp á, khác cải lương người ta cũng xài cái sông Lan đó. Nhưng mà nếu cái tiếng sông Lan đó á, mà nó hát ra mà nó không phải là những cái tiếng hát bình thường của ta nghe nữa, mà nó diễn được cái giáo lý, Chứ mình tụng kinh là hát đó. Tụng kinh là hát đó. Chuông mỏ khánh linh là âm nhạc đó. Nhưng nếu mình biết mượn cái hữu tướng tam muội này để cho người ta thấm nhập được đạo lý của khổ, của không, của vô thường, bất tịnh, vô ngã, mà ta sống được cái này rồi á, tâm ta định, ta đi tới chỗ vô tướng. Mình tụng kinh với chúng nè, mình cần có chuông, có mỏ để làm chi? Tại vì người ta tụng không có theo được cái điệu, cái âm, cái nhịp, lấy cái mỏ nhịp cho người ta tụng theo. Đó là mục đích, cái ý nghĩa của cái mỏ. Nhưng mà rồi ở trong cái tiếng mục đích đầu tiên là làm cái tiếng mỏ nó làm cho cái thành cái nhịp để đại chúng tụng theo. Nhưng ở trong cái tiếng mỏ này mình thổi vào trong vài cái đạo lý nữa, lấy cái hình ảnh gì đó khắc lên cái miếng gỗ đó, khắc hình con cá vô đó. Để chi? Để nhắc mọi người. Nó là một cái tiếng, nếu mình cũng là cái mỏ mà không khắc gì hết thì người ta nhận nó là cái tiếng mỏ thôi. Nhưng để cái con cá vô, người ta hỏi: Ủa cái này để làm gì vậy? Tại sao không khắc hình con cá mà khắc con cá vô đây? Con cá này để nói lên người tu phải giữ chánh niệm như con cá ngủ không có nhắm mắt. Người tu lúc nào tâm phải sáng. Mình không có tướng ta đâu có hỏi. Mình phải có cái tướng ta mới hỏi. Giống như có vị tặng cho chùa cái tượng Quan Âm Quán Tự Tại, mấy ngày nay để lên cái Phật tử là hỏi thầy: Thầy, ủa tại sao Phật này đen quá vậy? Có ý nghĩa gì không? Thì gỗ đen thì nó ra đen chứ. Mình thắc mắc gì hết. Vậy tại sao ông hỏi sao Phật kia trắng quá vậy? Cũng giống như hồi đó thầy Diện Chủ thấy sơn cái tượng trên Tây Thiên màu xanh đó. Cái ta hỏi Pháp Hoài chứ: Thầy, năm nay á, ý nghĩa gì mà Phật xanh hết trơn vậy? Nó có ý nghĩa về vấn đề ngũ hành, âm dương, rồi hên xui gì của năm không? Thí dụ vậy. Hễ có tướng là ta phải có hỏi. Nhưng mà nếu mà chúng ta để cái tướng vào trong đó mà người ta không biết ta tới người ta hỏi, thì mình lại có cơ hội làm gì? Có cơ hội làm gì? Thuyết pháp. Mình có cơ hội mình thuyết pháp. Cho nên á, thật ra khi mình đã đạt tới cái định, mình tới cái tĩnh lặng là tất cả là vô. Nhưng người chưa có vô thì người ta phải hữu. Nếu mà quan niệm chết là hết, đâu cần phải đợi tới nó chết là hết, ngay còn sống nói luôn đi, sống cũng bằng không, tại vì trước sau cũng chết. Bệnh cũng là không, tại vì bệnh trước sau cũng chết, thì thôi bệnh khỏi uống thuốc. Ăn cũng như không, lát đói nữa, vậy thì đừng ăn. Cho nên nếu mà anh lấy cái câu là chết là hết, khỏi cúng, khỏi tụng, khỏi gì hết á, đừng chờ tới chết nói câu đó. Ngay khi sống cứ nói luôn đi. Mà anh chưa làm được thì đừng nói chết là hết. Có thể anh hết đó. Nhưng mà nếu anh biết tu tập, anh biết sống thì hết đời anh mà vẫn còn cái khác. Giống như mình thắp cây hương. Cây hương nó tàn rồi, nhưng mà cái gì nó vẫn còn phản phất? Cái mùi hương. Nhưng mà ngược lại, mình lấy cái tay của mình nắm một con cá lên, xong mình thả con cá xuống, tay mình hết cầm con cá rồi, nhưng tay mình vẫn còn cái gì? Mùi tanh của cá. Có phải không? Cho nên á, có nhiều khi ta nói tu hình tướng đó, may là hình tướng vậy đó, mà còn chưa xong nữa đó, mà cái gì cũng dẹp hết thì thôi không ra gì luôn. Hễ nói tạc tượng Phật thì phải nhìn ra tượng Phật. Tạc tượng của hộ pháp thì phải ra tướng của hộ pháp. tạc quan âm phải ra quan âm. Thì con người mình cũng vậy. Tại vì từ cái tướng đó nó dẫn mình đi tới. Không có cái đám tang thì chưa chắc mình hiểu cái gì gọi là vô thường, là khổ, là vô ngã, vân vân. Cho nên rồi nói một cách khác á, dù người ta có đưa bao nhiêu cái âm thanh sắc tướng mà nếu mình biết sử dụng thì tất cả cái đó nó trở thành ra thiền quán hết. Có một cái anh đó, anh bị người yêu bỏ. Thì bắt đầu anh đi tìm tới chùa, anh nghiên cứu, anh thích cái anh tu. Cái anh tu cái anh hết hận cái người yêu đó. Anh ngược lại dẫn anh cảm ơn. Tại vì nếu mà cô này mà còn dây dưa thì anh không tu được. Nhưng mà ngược lại, mình cái người kia họ còn thương mình quá, họ không dứt khoát với mình. Mình nghĩ rằng người đó thương mình, cũng thương mình tội. Giờ người đó dứt khoát với mình, cho nên mình dứt khoát được, mình tu nó dễ hơn. Cho nên trong cuộc đời này có nhiều cái nếu mình biết quán thì chưa chắc cái đó đã là xấu. Nhờ nó vậy đó, cho nên mình mới có được ngày này. Ví dụ như những người độc thân, người ta lên tận ở trên những vùng Bắc Cực, người ta đi làm vậy mà người ta có dư. Tại sao? Tại vì xứ đó lạnh quá, không có chỗ nào đi chơi hết, cho nên đi làm ra để dành được tiền gửi về giúp cho gia đình được. Còn ở dưới phố đông đảo rồi, quán cà phê, quán nhậu, cái gì nó cũng đủ hết, nó dễ rù quến quá, cho nên rồi mình khó control được, mình khó chặn lại được. Cho nên Đức Như Lai liền nhập hữu tướng tam muội, dùng sức tam muội khiến các tiếng đàn vang xa. Cho nên cái gì nó không phải mình, nó có cái lực của nó. Cái người thỉnh chuông thỉnh mỏ cũng vậy. Tâm mà không tịnh dẫn ra một tiếng chuông, nhưng mà tiếng chuông không có lực. Nó không có cái lực của cái người thiền quán, thiền tịnh ở trong cái tiếng chuông đó. Nó chỉ là một cái ben, nó chỉ là một cái cốc, chứ nó không có phải là tiếng mõ của người có tu tập. Cũng đồng thời là niệm Nam Mô Di Đà Phật đó. Nhưng mà cái người mà tâm họ tịnh đó, cái tiếng niệm Phật của họ nghe nó thanh thoát lắm, nghe mà muốn tu lắm. Còn người mà họ hay sân, họ dẫn niệm Phật cũng ra Nam Mô Di Đà Phật, nghe muốn nghỉ tu. Tại vì cái gì nó không phải có cái lực của nó. Cho nên có một cái môn võ công gọi là nhất dương chỉ, lấy ngón tay chỉ thôi mà thủng cây. Chỉ này là cái ngón là chỉ là ngón tay, chứ không phải theo cái tiếng chỉ là tiếng Việt là chỉ chỏ nha. Chỉ này là cái ngón tay của mình. Thí dụ như là sáu ngón là lục chỉ. Đàn, cái tiếng đàn nó có ma lực, gọi là lục chỉ cầm ma. Phim Kiếm Hiệp á. Cho nên làm cái gì nó cũng có lực. Ví dụ như mình á, Phật lực nè, pháp lực nè, tăng lực nè, đạo lực nè, tâm lực nè, sức lực nè. Thấy không? Cái gì nó cũng có lực hết. Cho nên quý thầy quý cô mà các thầy các chú cũng vậy, đừng có coi thường tiếng chuông tiếng mõ mỗi ngày. Đừng có coi thường cái cây nhang mà mình cắm, nó biểu lộ ra hết, mình không có giấu được đâu. Cái lăng xăng của mình nó cũng biểu lộ cho thấy chưa có tịnh, còn lăng xăng lắm. Mặc cái áo vô người ta cũng biết mình mặc cái áo có chánh niệm không. Ta nhìn ta biết cái gì mà người ta có lực tu là ta nhìn cái lực của mình cỡ nào. Cũng giống như Tôn Ngộ Không vậy đó. Ma quái mà xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không là Tôn Ngộ Không biết liền à. Tại vì tôi cũng không dùng cái gì để nhìn. Nhãn lực, đạo lực, trí lực. Yêu quái không thể nào che giấu được trước mặt của một người có cặp mắt. Cho nên đừng có coi thường mỗi ngày, mỗi cái bước chân của mình, từng cái hương mình thắp, mỗi tiếng chuông mình vang lên. Mà mình phải tập. Thí dụ mình tụng có một mình nè, có cần chi phải dùm cái tiếng mõ? Tụng đông người mới tiếng mõ, mà đông người mà tiếng mõ cũng phải thế nào để người ta nghe mà nó cảm nhận được cái âm ba của tụng kinh. Quý thầy quý chú đừng nghĩ rằng miễn sao tôi có cái bóp đó cho tụng, nghe nó chát tai lắm. Cái tiếng mõ của mình nó phải trầm bổng, nó phải thiền vị. Tụng kinh một mình là cái cơ hội là mình thiền vị nhất. Tại vì mình không cần phải theo cái giọng của chủ lễ. Một mình mà. Chứ mình tụng mình tha thiết cỡ nào cũng được hết. Cho nên Pháp Hòa nhớ cái bài hát đó, trầm hương đốt với lại bông hồng cài áo đó. Khi mà người ta viết cái nốt nhạc cho cái bài nhạc đó, người ta mở ngoặc một câu: tùy ý trầm bổng thiết tha. Nhất là bài bông hồng cài áo. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng đi. Tùy ý thiết tha. Tại vì cái đó là nó đi ra từ cái tâm của mình. Còn nếu mình hát một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng đi, nó cũng ra cái âm đó. Cho nên từ cái hữu tướng đó mình làm cho người ta đi vào cái chỗ vô tướng. Hồi xưa tôi tranh chấp lắm. Bây giờ tôi nghe xong cái bài kinh này, nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, công danh phú quý cũng chung một thời, của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Đổi thay mấy tạo không ngần, mấy tạo là ý nói cái máy tạo hóa đó. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, nhìn lên mây thấy con này con kia vậy đó. Chạy vô trong nhà kêu người thân chạy ra coi, mây nó biến sắc. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, xin đừng trách lẫn trời già. Trời không hiện hữu, chánh tà gió tánh. Một khi thiện ác gieo nhân, quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi. Đã gieo hạt xuống rồi thì trước sau nó phải trổ cây, bất quá là lâu hay nhanh mà thôi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Khuyên đừng nại chút công lao, nhắm chừng bờ giác tìm vào tận nơi. Đừng có sợ khổ cực. Chính cái khổ cực đó nó mới đưa mình tới cái chỗ tận cùng của cái an lạc. Tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Cái tâm sáng nó trong mình rồi, đâu có xa xôi gì. Chỉ cần gì? Mấy việc thôi. Trừ nghiệp chướng, giải oan gia, tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Anh coi thường mấy chuyện đó à? Anh cứ tối ngày anh cứ nói lý không à. Tôi nè, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, nhưng mà tôi chẳng thấy anh có niệm lúc nào hết, lấy gì anh có niệm, phải không? Cho nên đừng có nói lý mà mình không làm cái sự. sự phải có mới thông, sự phải có lý nó mới đạt. Anh không đem cái sự ra làm sao người ta nhận ra cái lý? Con thương mẹ được rồi, con không cần làm gì hết á. Nhưng mà nếu con thương mẹ mà con biểu lộ một chút, mẹ sẽ vui hơn. Con tu sao thầy biết? Nhưng mà thầy vẫn thấy con, thầy vẫn thích con biểu lộ cái tu hơn. Mặc dù mình biết là mình tu tâm, nhưng mà cái tướng đó nó giúp mình mà còn giúp người. Người ta nhìn tướng tu, người ta học theo, lợi mình lợi người. Ngày hôm qua có một cái vị mới hỏi Pháp Hòa một câu hỏi, nói con làm thiện không à, nhưng mà người ta không bao giờ người ta trả lại cái thiện cho con, giờ con có nên tiếp tục làm thiện không? Pháp Hòa mới chia sẻ là khi mình làm thiện là trước hết cái tâm mình thiện, cho nên mình mới hành được việc thiện. Vậy thì người đầu tiên hưởng cái thiện là ai? Là chính mình. Người kia nhận sự giúp đỡ của mình, nhận cái thiện để mình là người thứ hai. Và họ có đền cho mình hay không, đó là tùy vào cái thiện của họ. Chứ bản thân mình đã xong rồi. Thầy đưa ví dụ. Ví dụ như trước khi mình ra khỏi phòng, mình ở trong phòng mình make up, mình mặc đồ đẹp. Và trước khi mình bước ra ngoài mình được người ta khen đẹp thì ai đẹp trước? Mình. Mình đã happy, mình đã vui với cái đẹp của mình rồi, mình mới đủ can đảm mình bước ra chứ. Chứ đâu có ai mà quẹt đại mà đi ra đâu, phải không? Quẹt xong rồi phải nhìn dữ lắm à. Nhìn xong rồi bằng lòng với cái đẹp của mình, tự tin với cái đẹp của mình rồi mới bước ra ngoài để người khác nhìn cái đẹp của mình. Vậy thì cái người khác nhìn cái đẹp của mình là người thứ mấy? Người thứ hai. Còn mình đã đẹp ngay cái giây phút chúng ta làm đẹp. Cái thiện cũng vậy. Mình đừng có nghĩ rằng người khác phải đền cái thiện, phải đền đáp như vậy. Như vậy là mình không đủ niềm tin ở cái thiện của mình. Và khi mình từ bỏ, tôi không còn làm thiện gì nữa hết, thì chính cái bất thiện của người ta đã làm cho mình thành trở thành một con người bất thiện. Lẽ ra họ phải học từ mình, cuối cùng mình làm xong mình thất bại, mình bị cái bất thiện của người khác ảnh hưởng đến mình, và bây giờ mình không còn thiện nữa. Tôi không còn giúp được ai hết, tại vì cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Cứu con vật thì con vật nó trả ơn, chứ cứu con người trả đũa. Mất niềm tin. Cho vô tướng là gì? Vô tướng tam muội là gì? Khi người ta biết rũ bỏ mọi thứ, người ta nhìn các pháp bình thường thôi. Ví dụ như mình từng là người có danh thì tự nhiên hồi xưa mình là ông gì gì đó, bây giờ thời cuộc đổi thay mình không còn là gì nữa. Bây giờ mình biết nhìn cuộc đời sao? Bình thường. Khen chế hay là ca ngợi bình thường. Hồi đó là tôi dính với danh lắm mà. Bây giờ tôi hết, tôi bình thường. Cho nên thật ra mình cũng đạt tới cái chỗ vô tướng thôi. Nhưng mà trước khi người đó được tới cái chỗ vô tướng thì người đó nhờ cái hữu tướng mà quán. Hồi nãy một cái xác nằm đó bự thiệt là to, phải 6 người khiêng luôn. 6 tiếng đồng hồ sau một người ôm cũng được, phải không? Mình không tin là người mình từ bụi cát làm ra. Trồng rau nè, rau là từ đâu ra? Từ đất. Rồi ăn vô rồi thì rồi nuôi đất, rồi kỳ cỏ ra, nói chung là đất nước gió lửa. Cho nên đặt một câu hỏi, thế nào là sự sống? Câu trả lời, sự vay mượn liên tục. Thế nào là sự sống? sự vay mượn liên tục, tin không? Mượn ly nước lát trả, hít vô là mượn, thở ra là trả. Trời nóng quá quạt cho mát, như mùa hè trời mở máy lạnh ngồi đâu quạt đó, rồi giờ mùa đông bắt đầu trùm, vay mượn thôi. Cho nên Đức Phật khiến cho tiếng đàn vang xa cả 3000 đại thiên thế giới, trong đó diễn, cái tiếng đàn đó diễn nói đầy đủ các pháp. Khổ, không, vô thường, bất tịnh, vô ngã. Vậy thì tùy theo cái năng lực của chúng ta, cái bước đi của mình, cái tiếng chuông của mình, thậm chí mình cầm cái chén cơm lên mình ăn. Thật ra hồi chiều hôm qua giờ định nhắc mà chưa có thời gian, chưa có cơ hội đông đủ để nhắc, nhắc cho các vị cư sĩ tới thực tập. Trước khi ăn cơm, quý vị nâng chén cơm lên, quý vị vẫn không thể bỏ tam đề. Trước khi ăn, múc một miếng cơm đầu tiên, nguyện không làm điều ác. Muộn thứ hai, nguyện làm các việc lành. Muộn thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Bắt buộc phải có. Để làm chi? Nó nuôi mình, nó dưỡng mình. Ta nhìn mình cầm chén cơm lên, người xuất gia ở trên mà ăn vậy, ở dưới ta nhìn theo học. Tam đề ngũ quán. Bây giờ ngũ quán mình nói rồi, mình đọc xong ngũ quán rồi, giờ bưng chén cơm lên tam đề. Ba cái đề mục không thể bỏ. Cho nên mọi cái việc mà chúng ta sống trong đời sống hàng ngày, người ta đều có cái, nó tỏa ra được cái năng lực hết. Những chúng sinh phóng túng nghe thấy tiếng đàn nhiệm màu ấy, diễn nói đủ cả những sự hiếu dưỡng, phụ mẫu, tri ân báo ân trước kia đã trải qua lâu xa vô lượng A Tăng kỳ kiếp của Đức Như Lai. Tất cả các chúng sinh ấy đều dõi theo tiếng đàn, đi đến cõi Diêm Phù Đề, tìm đến chỗ Phật. Đến rồi, đầu mặt lễ xuống chân Phật, đoạn lui ngồi về một phía. Nếu mà mình có khả năng thì làm cho những chúng sanh sống phóng túng, họ vẫn có làm gì? Bắt đầu họ thấy được những cái sâu xa mà chúng ta muốn nói. Cho nên á, việc gì chúng ta muốn làm á, cái quan trọng là chúng ta là người làm việc đó, chúng ta hiểu được cái việc chúng ta đang làm, thì có thêm hay có giảm chúng ta vẫn hiểu. Thí dụ thêm cũng không gọi là đủ hay là dư, mà bớt cũng không gọi là thiếu, vì chúng ta hiểu việc. Ví dụ hồi xưa mình cúng cơm mình để 3 chén cơm, giờ mình làm gọn lại 1 chén cơm 1 chung trà, có tội lỗi gì trong việc này không? 3 chén cũng không gọi là đủ, mà bớt xuống 2 cũng không gọi là thiếu, vì chúng ta biết việc làm của chúng ta đang làm gì. Cho nên người phóng túng mà nghe mà cái mà chúng ta truyền tải bất tín hay là phỉ báng chống đối, mà chúng ta nói có logic, người ta vẫn tiếp nhận. Dù có một anh đó nói trời ơi, thiêu rồi đốt khổ lắm. Pháp Hòa nói ủa vậy chứ đem ra ngoài nghĩa trang lạnh khổ không? Lạnh cũng là một cái khổ, nóng cũng là một cái khổ. Nói là, nếu nói là muốn phân tích, chứ còn thật sự chết rồi, cái vấn đề là xử lý xác chết. Nói đúng lại vậy đó. Còn mình nói cho nó mỹ từ là gì? An táng, trà tì, hỏa thiêu, đưa người đó trời an giấc nghìn thu, đến nơi an nghỉ cuối cùng, vân vân. Đó là những từ chúng ta nói để chúng ta làm đẹp cái việc chúng ta làm. Còn nếu mà nói đúng hơn là xử lý xác chết. Bây giờ không xử lý thú quắc à. Cho nên anh phải chọn một cách. Nhưng mà không phải chôn tốt, không phải thiêu tốt, mà quốc độ chúng ta đang sống, chúng ta có nhiều cái phương tiện khác. Nhưng nếu chúng ta lọt qua Tây Tạng, không có quyền chọn thiêu hay là chôn. Anh chỉ có một cái chọn thôi, là chặt từng khúc cho chim ăn. Tại vì sao? Tại vì không có đất, không có củi. Phải không? Cho nên vấn đề không phải là đúng hay sai, mà chúng ta biết chúng ta ở hoàn cảnh nào để chúng ta thực hiện việc đó. Cho nên từ đó đại chúng tụng kinh cũng nhớ. Ví dụ như á, hôm nào chúng mình đông, đại chúng đông, tụng sám hối, mình tụng lại sám hối hải triều, thầy chủ lễ sướng câu đại chúng hòa theo. Với trường hợp một là chủ lễ có giọng tụng tốt, đại chúng đông hòa nghe nó hay. Trời ơi, có ba móng à. Có ba móng à, mà cũng nam mô chi cho nó mất thì giờ. Đảnh lễ tụng không xong phải sướng. Có nhiều bữa lên cái anh Thỉnh Khánh ảnh tụng, ảnh đánh không ra, đánh không có ra được. Niệm lễ chừng hai câu thôi, dừng liền, đảnh lễ đi, một chủ lễ sướng thôi. Tại vì càng dây dưa là sẽ càng làm cho buổi lễ nó càng thêm mắc cười nữa. Mình phải biết việc làm của mình đang làm gì. Không phải như vậy là đúng, mà không phải bớt cái kia là sai. Đó là gì? Đó là thiền định đó. Đó là tam muội đó. Đến nơi khi thỉnh người chết, hương linh bất muội, bất muội diêu văn. Hương linh đừng có mê muội, đừng có mê muội mà hãy nghe tôi đây. Nghe để mà hiểu, bất muội diêu văn tri. Phải nên nghe và hiểu rằng. Có cô đó cũng nghe sao cô nói, hương linh bắt muội, bắt muội, muội đâu bắt. Cô xuống cô hỏi với thầy cô đó, sao mình không bắt được, sao phải kêu hương linh bắt muội. Bây giờ Đức Như Lai nhập tam muội vắng lặng, tất cả đại chúng đều vắng lặng như thế. Khi ấy ở trong đại chúng bỗng có một cái tháp bằng thất bảo từ dưới đất vọt lên, dừng ở giữa hư không. Có vô số cờ phướng treo ở trên tháp và trăm ngàn chuông báo không đánh tự kêu, gió nhẹ thổi động phát ra những thứ tiếng rất nhiệm màu. Và mình biết, mình muốn biết tại sao tháp này vọt lên từ đất và phát ra các thứ tiếng nhiệm màu không? Muốn biết không? Muốn biết không? À, tuần sau. Tuần sau mình sẽ biết. Rồi mình dừng đây. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.